Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở đường hay hà xóa tội con đã phạm. Xin thưa con soi hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt vì đã đến mùa. Rồi người lại nói: chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải. Lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em có thuộc mấy bài hát mùa chay sám hối không? Ví dụ như: Chúa nhân từ, xin du thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.
Lời Chúa xin luôn theo đường đi
Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng nhân đã tuất vô bờ. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Anh chị em có biết đấy là những bài hát mà gọi là thống hối, những bài hát sám hối, những bài hát ăn năn là lấy từ những thánh vịnh của vua thánh David. Vua thánh David mà là một vị vua đạo đức thánh thiện, được gọi là vua thánh. Thế nhưng mà trong một phút lỗi lầm, trong một phút yếu lòng, trong một phút không kiềm chế được những ham muốn của bản thân mình, nhà vua đã phạm tội tày đình. Rồi từ đó thì nhà vua sám hối ăn năn và dệt nên những lời kinh, những lời ca, những thánh vịnh nói lên lòng thống hối ăn năn. Rất là nhiều những thánh vịnh thống hối ăn năn, mà một trong những bài mà chúng ta vừa mới hát là như vậy. Anh chị em có biết David phạm tội gì không? David phạm tội gì không? Tội gì biết không? Ngoại tình. Tội gì nữa? Giết người. Thưa anh chị em, chúng ta biết rằng con người mình vốn mỏng giòn yếu đuối, không có ai dám vỗ ngực xưng tên rằng tôi đây không bao giờ lỗi lầm, tôi đây không bao giờ phạm tội. Không ai dám nói cứng như thế đâu. Tôi chỉ biết rằng hôm nay còn được đứng đây là ơn Chúa gìn giữ tôi. Lát nữa tôi có thể phạm tội được không? Có hay không? Ngày mai tôi có thể sa ngã hay không? Hôm nay tôi đang đi tu tới giờ, có chắc chắn là sang năm tôi còn tu không? Không ai chắc, tôi không có dám chắc chắn. Vì biết rằng ơn Thánh Chúa chứa trong tôi như trong một bình sành dễ vỡ. Cho nên cái bình sành dễ vỡ ấy, nó làm cho tôi phải luôn nhớ rằng con người mình vốn mỏng giòn yếu đuối. Và Phao-lô bảo ai đứng vững coi chừng té. Mình đứng vững mình tưởng mình ngon lắm, coi chừng té. Những ai mà vỗ ngực bảo rằng tôi đây không bao giờ phạm tội, tôi đây không bao giờ bị sa trước cám dỗ, tôi đây không bao giờ sa ngã, những người vỗ ngực xưng tên như vậy rồi kết án: thằng này tại sao mày lại phạm tội đó, con này tại sao mày lại như vậy, cái thằng kia tại sao mày như thế. Kết án người này, kết án người nọ, kết án người kia là tội lỗi, là yếu đuối, là sa ngã, là ngoại tình, là vân vân và vân vân. Những người ấy coi chừng mình ngã, mình té lúc nào mình không biết. Mà nguyên cái việc như vậy thì đã phạm cái tội nguyên tổ, đó là tội gì rồi? Kiêu ngạo. Ta phạm cái tội kiêu ngạo vì cho rằng mình đạo đức, cho rằng mình thánh thiện, cho rằng mình ngon lành mà. Cho nên thưa anh chị em, David đấy, một người mà ngay từ nhỏ đã được Thiên Chúa gọi lựa chọn trong số bao nhiêu người con không của ông Giê-sê, không lựa chọn anh chàng nào cả, to con tốt tướng về vân vân và vân vân, nhưng mà chọn cái thằng bé chăn chiên, thằng bé chăn chiên ngoài đồng, thằng con út chăn chiên ngoài đồng chả có cái ngon lành gì hết, nhưng mà lại chọn, rồi lại ban ơn cho David thắng được khổng lồ Goliath, rồi cho David được lên làm vua thay thế cho Saul. Khi Saul đã phạm tội, đã bỏ Chúa thì Chúa truất ngôi Saul và cho David lên. Và triều đại David là một triều đại hùng mạnh, hùng cường. Và David cai trị, điều khiển, hướng dẫn những người dân trong nước rất là tốt. ấy thế mà có một lúc kia, David trong bài đọc một, thưa anh chị em, bài đọc một mà chúng ta vừa mới nghe, sách Samuel quyển thứ hai, lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua David sai ông Joab đi cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Israel. Họ giết hại con cái Ammon và vây hãm Abra, còn vua David thì ở lại Jerusalem. Tướng với quân thì đang chiến đấu, còn vua thì ở lại Jerusalem. Và đầu mối tội nó bắt đầu xảy ra. Khi mà nhà vua, khi mà người lãnh đạo không dám sống chết với người lính của mình, không đồng lao cộng khổ với mình, lính thì đang ở ngoài mặt trận nằm gai nếm mật, vua thì ở thủ đô và hưởng thụ những thứ vật chất của cải đủ mọi thứ và nhàn cư vi bất thiện. Khi mà rảnh rỗi, khi mà nhàn hạ là có chuyện xảy ra. Cho nên anh chị em đến đây đừng có bao giờ để mình bảo thưa cha con đến đây con không biết làm cái gì, không biết làm cái gì thì ngồi cầu nguyện được không, không biết làm cái gì thì đi quét nhà thờ được không, được không, không biết làm gì thì đi hót rác được không, không biết làm gì thì lần chuỗi được không. To lên chứ lại được cái nhỏ nhỏ vậy, xong rồi giả vờ bảo không biết thì không làm, không biết gì thì đến chầu thánh thể được không, không biết gì thì đi làm nhà vệ sinh được không, không biết gì thì sẽ biết thôi, quan trọng là có chịu làm hay không làm. Còn nếu mà đến đây từ sáng đến chiều mà cứ chờ đến giờ đặt tay cầu nguyện rồi đi về thì ta sẽ sinh cái tội là ngồi tám chuyện người khác, đúng không? Ngồi sầm xì chuyện người khác, ngồi bàn tán chuyện thiên hạ, rồi sinh ra nói hành, nói xấu, phê bình, phê phán, rồi kết án người này người kia. Chưa anh chị em, tránh đừng bao giờ để mình nhàn rỗi, không biết làm cái gì, đó là sắp chết, là biết mình sắp chết rồi đó. Không biết làm cái gì là biết mình sắp phạm tội rồi đấy, thưa anh chị em. Nhớ nha, đến đây thấy rác thì nhặt, đến đây thấy ghế nó lệch thì kê, đến đây thấy nhà nó dơ thì quét, thấy nó bẩn thì lau. Làm đi, cứ ngồi đó mà nói chuyện, cứ ngồi đó mà hóng chuyện. Ta đang nói chuyện cũng lại đứng hóng. Ta đang đến người ta muốn gặp chuyện riêng, muốn xin tội cũng lại đứng nghe hóng. Rồi hơi mà ta có chuyện gì xảy ra, rồi bỏ xách cái chổi quét nhà thì giả vờ không nghe thấy, bảo khênh cái ghế thì giả vờ yếu chân yếu tay. Thưa anh chị em, chúng ta chiều dưỡng xác thịt mình quá, ta dễ bị cái tật, cái bệnh là bệnh làm biếng. Thưa anh chị em, đến đây thấy tôi cứ quần quật là vì tôi biết rằng là tôi yếu đuối lắm, tôi biết rằng tôi mỏng giòn lắm, tôi biết rằng tôi mong manh lắm. Ngồi không là bắt đầu sinh tật, ngồi không là bắt đầu nó vãi tội ra. Cho nên là cứ cắm đầu cắm cổ vào mà làm. Còn lúc nào rảnh thì là nói chuyện với Chúa, lúc nào rảnh thì cầu nguyện với Chúa, lúc nào rảnh thì là ngồi mà đọc lời Chúa, mà suy niệm, mà chiêm niệm, chứ không có dành những thời giờ rảnh rỗi rồi la cà, rồi thì ngồi tám, rồi thì ngồi chuyện này chuyện kia với người này người nọ. Thưa anh chị em, không nên nha. Chúng ta hãy tập có một cuộc sống nó có ý nghĩa, có giá trị, không để cho mình trở thành người vô công rỗi nghề, không biết làm ăn cái gì cả. Vào một buổi chiều, vua David từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm, nàng nhan sắc tuyệt vời. Chết là cái tội chỗ đó, chết là cái tội ở chỗ đó. Vua David sai người đi điều tra về người đàn bà. Có việc gì mà phải đi điều tra không? Có cần phải đi điều tra không? Không cần thiết. Cho nên là cái chiếc cám dỗ nó bày ra trước mắt mình mà mình không chịu ngắt ngay. Thôi đã lỡ nhìn rồi, ai mà chẳng yếu đuối thì thôi nhắm mắt lại lạy Chúa, xin xóa cái hình ảnh đó đi khỏi cặp mắt của con để con hướng về với Chúa. Hoặc là nhìn như vậy mà hallelujah, vì Chúa đã tạo dựng những người phụ nữ đẹp như vậy, đó là công trình bàn tay của đấng tạo hóa, phải thánh hóa lên, phải nhìn những người đẹp, không phải là mình nhắm mắt lại Jesus Maria, Jesus Maria, Jesus Maria. Càng nhắm mắt lại nó càng cám dỗ, càng trong tưởng tượng của mình, trong cái đầu của mình nó càng suy nghĩ. Nhưng mà ta hãy biến nó thành ô đẹp thật. Nhưng mà lạy Chúa, sao mà Chúa tài tình thế? Đây là một tác phẩm của Chúa mà đẹp như thế này, Chúa thì còn là đẹp biết chừng nào. Hay không? Hay không? Mấy ông nhớ nha. Nhớ không? Nhớ nha. Nhớ không? Nhớ. Một tôi gặp một ông cha thầy già 90 mấy tuổi, tu được đắc đạo lắm. Nói thầy ơi thầy, con còn trẻ, hồi đó tôi mới có 17, 18 vào trong nhà dòng. Thầy ơi thầy, thầy còn bị cám dỗ không? Bảo cám dỗ cái gì? Cám dỗ về cái đó đó. Thầy già bảo mày tưởng tao hết rồi à? Khi nào mà cắt cái gân máu ra, cắt gân chân ra mà máu nó không còn nữa thì nó mới hết. Chứ còn già thì nó cám dỗ theo kiểu già, trẻ thì nó cám dỗ theo kiểu trẻ. Vậy thì khi nào mới hết cám dỗ hả thầy? Thầy cười bảo khi nào linh hồn lìa khỏi xác 15 phút sau nó mới hết cám dỗ. Còn chắc ăn như vậy nữa cơ. Linh hồn lìa khỏi xác này mà còn phải 15 phút sau kìa. Nó mới hết cám dỗ về cái đó, vì không còn thân xác nữa. Vì chúng ta còn sống trong thân xác thì cái thân xác này nó còn bị cám dỗ về sắc dục, về ham muốn quyền lực, ham muốn tiền bạc, ham muốn danh vọng, đủ mọi thứ cám dỗ. Mà một trong những cám dỗ mà chúng ta người đi tu hay không đi tu cũng vẫn bị, đó là cám dỗ về xác thịt. Về xác thịt phải chấp nhận như vậy thôi, mà như vậy thì nó mới có ý nghĩa. Có hồi đó tôi sang bên nước ngoài, có mấy cha mà phụ trách tìm hiểu ơn gọi, hỏi mấy chú đi tu bảo bao nhiêu tuổi rồi. 17 tuổi. Biết yêu chưa? Chưa. Rồi anh kia 20 mấy tuổi, biết yêu chưa? Chưa. Có thầy, có cha bảo vậy thì đi về đi, đi về cảm nghiệm của tình yêu là gì đi, rồi lựa chọn cho nó chín chắn. Có những người chưa biết yêu là gì, chưa có đụng chạm gì đến thế gian bên ngoài, cho nên là hồi xưa là cứ đi tu từ bé, 7, 8 tuổi vào trong nhà Đức Chúa Trời rồi đi tu lên. Đến tu lên rồi chả lớn lên rồi chả biết gì cả. Rồi tu xong mà lúc đi ra đụng chạm vào thực tế mới dễ bị té, dễ bị vỡ. Giống như là hai thầy trò mà tu ở trên núi đắc đạo lắm, không hề biết thế gian, không hề biết phụ nữ phụ niếc gì hết. Một bữa kia thì thầy trò đi xuống núi, ra chợ một vòng, ra phố thăm một vòng, thì chú tiểu mới gặp mấy cô gái trẻ đẹp, hỏi thầy ơi cái gì kia sao mà nó đẹp thế? Con không có cái gì đâu, đó là cái nón thôi. Cái nón mà có gì đâu mà đẹp, thôi nhắm mắt lại đi con. Rồi cái đó là cái nón hả thầy? Đúng rồi, cái nón đó con, có gì đâu đi. Bây giờ thầy trò rủ nhau đi, đi về. Cái tối hôm đó đọc kinh xong rồi đi ngủ, thấy chú tiểu cứ nằm thì lại thở dài. Thầy bảo sao hôm nay con không ngủ được, con mệt hả? Bảo không, hôm nay con đi xuống phố con khó chịu. Bảo không, thế sao con không ngủ được? Con không trằn trọc, con không ngủ được. Và sao không ngủ được? Mãi chú tiểu mới thì thầm bên tai thầy, thưa thầy con nhớ mấy cái nón. Ngày xưa giờ chưa gặp cái nón bao giờ, bây giờ ra mà thấy cái nón lại chúa thôi, sao mà nó đã thế, chúa thôi sao mà đẹp thế, đêm nằm mà nhớ nón. Thì chúng ta thấy rằng là mình đi tu không phải là mình trốn tránh cái thế gian này, nhưng mà ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian cơ. Như vậy phải có ơn của Chúa lắm. Một lúc nào đó không có ơn của Chúa là ta rụng liền. Vì thế mà David mới thấy nàng nhan sắc tuyệt vời thì sai người đi điều tra về người đàn bà đó. Và người ta nói đó là bà Bathsheba, con ông Eliam, vợ Urijia người Khết. Vua David sai lính biệt phái đến đón nàng và đem nàng về ở với vua. Kết quả là người đàn bà đó thụ thai và báo cho David rằng tôi có thai. Khi David nghe cái tin đó thì mới đi nói với ông Joab, một vị tướng, rằng là hãy sai Urijia, tức là chồng của cái bà, người đàn bà đó, về gặp ta. Và ông Joab sai ông Urijia về gặp vua David. Khi ông Urijia đến với vua, vua David hỏi thăm về ông Joab, về quân binh, về chiến sự. Rồi vua David bảo ông Urijia, hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân, tức là về nhà của ngươi ở với vợ ngươi đi. Nhưng mà cái ông Urijia này, ông lại là một ông tướng rất là một lòng với vua, với dân, với nước, không nghĩ đến chuyện thỏa mãn sắc thịt hay là thỏa mãn cái thú vui gia đình của mình, mà ông ấy ra khỏi đền vua và có người bưng một phần thức ăn của nhà vua theo sau. Ông ấy đến nằm ở cửa đền vua với các bề tôi của vua, chứ không về nhà của mình. Ông David là muốn cho ông này về nhà để ăn nằm với bà vợ, để bà vợ có thai, như vậy thì không bị mang tiếng là con của mình. Nhưng mà ông này, ông ấy thấy lính tráng đang vất vả như vậy, ông ấy không về nhà, nhưng mà ở ngay lại đền vua và nằm ăn ở, nằm với ăn uống với lại các bề tôi của vua. Như vậy người ta báo cho vua David rằng ông Urijia đã không về nhà. Vua mới mời ông ăn uống trước mặt vua và cho ông uống say. Rồi đến chiều ông ra giường của ông cùng với bề tôi chúa thượng nhưng vẫn không chịu về nhà. David tính chuốc rượu cho ông này uống say để ông ấy về nhà ở với vợ. Nhưng mà ông này uống say thì say, nhưng mà vẫn còn tỉnh là không về với vợ, mà vẫn ở lại cùng sống chết với lại những người lính của mình ngay đền nhà vua. Nhà vua mới tức quá, viết thư cho Joab và sai Urijia mang đi. Trong đó vua viết rằng hãy đặt Urijia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại để nó bị trúng thương mà chết. Joab phải làm theo, để cho Urijia ở chỗ có quân hùng mạnh nhất, và người ta xông ra giao chiến. Một số người trong quân binh, các bề tôi của vua đã gục ngã, trong đó có ông Urijia. Chúng ta thấy đấy, khi mà đã phạm tội thì nó sẽ kéo theo tội, tội nó sẽ kéo theo tội, có đúng không? Một người mà dính vào xì ke mà không có tiền trích xì ke thì người đó phạm thêm cái tội gì? Ăn cắp, về nhà ăn cắp của bố mẹ. Ăn cắp bố mẹ hết rồi, đi ra đường phạm thêm tội gì nữa? Cướp của, rồi cướp của không được thì giết người. Nó cứ kéo theo tội, nó chồng chất thêm tội, thưa anh chị em. David đã lỡ phạm tội ngoại tình rồi, đã làm cho người ta có thai rồi, thì lại muốn chối tội của mình bằng cách là đưa chồng người ta về để ở ngoài mặt trận, về để vợ chồng ăn ở với nhau để mà chối tội của mình. Nhưng mà gặp cái ông chồng này, ông lại không ham hố gì cái chuyện sắc thịt, chỉ một lòng vì nước vì dân mà thôi. Cho nên vua mới tống ông ấy ra ngoài cái mặt trận nặng nhất để cho ông phải chết ở đó. Và đúng như là vua dự tính. Thưa anh chị em, đấy, con người ta khi mà đã phạm tội thì tội nó cứ chồng chất thêm tội. Nhớ, có tội hãy mau chạy đến với ngài tòa lòng thương xót, chạy đến với tòa hòa giải. Đừng nói rằng thôi để mai tôi xưng, để mốt tôi xưng, 5 năm sau hãy xưng, 10 năm sau hãy xưng. Anh chị em càng để bao lâu thì tội nó càng chồng thêm tội. Nhớ không? Nhớ không? Cái thứ hai nữa là người nào càng có quyền thì lại càng dễ phạm tội. Nếu mà một cái người dân thường thấy vợ của người hàng xóm như vậy, có dám cướp không? Mà nếu như vậy, người thấy người vợ của người hàng xóm như vậy mời người ta vào nhà, người ta có vào không? Không. Mà tại vì nhà vua cho nên có quyền, vua nói thì phải làm, vua cho sống thì được, vua bắt chết thì cũng phải. Cho nên vì vậy mà vua David này, vì là vua, vì có quyền trong tay, cho nên càng có quyền, càng có tiền, càng dễ phạm. Nói to lên đi cho người ta biết, những người có quyền, có tiền, nhớ tỉnh thức, càng có quyền, càng có tiền, càng dễ phạm tội. Càng có quyền, càng có tiền, càng dễ Vì vậy mà anh chị em có tiền, có quyền, hãy cẩn thận, đó là con dao hai lưỡi. Nếu mà không phải nhà vua thì làm sao mà chiếm được cái người đàn bà đó, có đúng không? Nếu mà đã chiếm đoạt người đàn bà đó rồi mà nhà vua không có quyền thì có giết nổi chồng của người ta không? Không. Nhưng mà vì mình có quyền cho nên là sai chồng người ta ra mặt trận nặng nhất và không có cho ai đến giúp đỡ, để người chồng ấy phải chết, và vua chiếm cái người phụ nữ ấy đem về trong cung của mình và có đứa con với người phụ nữ ấy giống như là một cách hợp pháp vì chồng nó chết rồi. Chúng ta thấy khi mình phạm tội thì nó sẽ, ma quỷ nó sẽ soi cho mình những cái gì rất tinh vi. Mình phạm tội rồi nhưng mà nó làm cho mình khôn ngoan, rửa tay, tôi vô tội trong việc đổ máu oan người này. Giống như Phi-la-tô đã kết án Đức Giê-xu phải chết rồi mà còn lấy nước rửa tay, bảo là tôi vô can trong việc đổ máu người này. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Rất nhiều lần chúng ta phạm tội nhưng mà mình luôn luôn là chối tội, có không? Luôn luôn là đổ tội, có không? Mà có tiền thì mình chạy tội, có không? Đấy, bao nhiêu tòa án đấy, cứ có tiền thuê luật sư thật là giỏi, nói thật hay, mua chuộc cả ông chánh án, mua chuộc hết kiểm soát viện, mua chuộc hết, cuối cùng có tội trở thành vô tội. Mà người vô tội mà không có tiền thì trở thành có tội. Vì thế mà có tiền có quyền thì dễ phạm tội. Vậy thì có tiền có quyền có gì là hãnh diện chưa? Trả lời, có gì hãnh diện chưa? Chưa đâu, không có gì hãnh diện. Và càng có tiền càng có quyền bao nhiêu thì hãy càng nhớ rằng đấy là con dao hai lưỡi. Nếu không có tiền mình ra, ông ơi, ông, tôi hỏi ông này, ông lên đấy, ông trả lời thật lòng nha, nè, thật lòng nha. Nếu ông không có tiền ra ngoài đường, gái nó có theo ông không?
Không ạ.
Nếu ông không có tiền thì ông có mua xì ke mà ông chích được không?
Không chích được ạ.
Nếu ông không có tiền, ông có bạn bè nó có mời ông đi nhậu được không?
Không nhậu được ạ.
Cho nên vì có tiền cho nên ông mới sinh
tội lỗi ạ.
Rồi, ông này còn nói tội lỗi, còn Việt Nam mới chỉ bảo có tiền sinh tật mà thôi. Vì thế mà thưa anh chị em, tốt nhất, đẹp nhất là ai cũng biết là mình yếu đuối thì đừng có đùa với lửa, đừng có giỡn với lửa, vì cái đó nguy hiểm lắm. Đừng có bảo rằng là tôi đi tu rồi, tôi không có ham muốn xác thịt, có không? Ông bao nhiêu tuổi?
68 tuổi đấy ạ.
Ông có chắc chắn là 68 tuổi ông còn ham muốn xác thịt không?
Không ạ.
Tôi hỏi lại này ha. Tôi hỏi lại, ông có thể ông chưa hiểu tôi câu hỏi của tôi. Tôi đi tu năm nay là 61 tuổi đời, 26 năm linh mục, đi tu từ 17 tuổi mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn bị cám dỗ, tôi vẫn còn đầy những ham muốn, gặp những cái gì đẹp mới gặp, cái gì sang tôi vẫn thích. Đó là bản tính con người. Nếu Chúa không gìn giữ thì bây giờ tôi đã xa ngã, đã phạm tội gấp trăm gấp ngàn lần anh chị em rồi. Cho nên lòng thương xót của Chúa đã gìn giữ tôi qua biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu lần. Thưa anh chị em, đứng sát bên bờ vực thẳm rồi, chỉ một giây thôi là lao xuống vực thẳm, chỉ một cái nhích nhẹ thôi là lao xuống vực thẳm, mà Chúa nắm, Chúa lôi, Chúa kéo, Chúa giữ đến bây giờ đang đứng trước mặt anh chị em đây. Còn ông 68 tuổi, bây giờ ông còn bị cám dỗ nữa hay không?
Bây giờ chỉ có người nhà cám dỗ nữa.
Hả, cái
gì? Có người nhà cám dỗ nữa.
Người nhà cắm vô ông làm gì? Ra ngoài kia ông gặp cô gái đẹp, ông có thích không?
Thưa cha là thôi ngầm ngơ đi.
Ôi giời, tôi hỏi ông là ông phải trả lời thật lòng tôi là ra đường gặp cô gái đẹp ông có thích không?
Chỉ có nhìn đấy à.
Ông này có vẻ không có dám nói sự thật. Không thích thì có nhìn không? Gặp cái người cùi hủi ông có nhìn không? Nên thích thì mới nhìn, mà bảo là thích thì không dám nói thích, bảo là nhìn thôi. Cho nên ông mà không thật lòng, ông mà không dám nhìn nhận sự thật như vậy thì ông càng chết. Mình nhìn nhận sự thật như vậy để mình không còn dám vỗ ngực nói rằng là tôi không có bị người ngoài cám dỗ, chỉ bị người nhà thôi. Chắc chưa? Người nhà nó không có đứa nào đẹp cả, mà người ngoài nó đẹp thì sao? Chết không? Chết không ông? Đó, ông này ông gật đầu chết này, thấy chưa? Cho nên rồi thứ hai nữa là đừng có bảo rằng mình chỉ nhìn thôi mà không thích. Không thích có nhìn không? Mà nhìn rồi thì bắt đầu cái gì? Thích. Thích rồi mùi cái gì nữa? Làm luôn. Xuồng này nhanh. Có phải David, nếu mà David không nhìn thấy cái bà đó tắm, David có phạm tội không? Thấy chưa? Ông thấy chưa? Thấy chưa? Rồi bây giờ ông chia sẻ coi ông đã được ơn gì của Chúa, ông chia sẻ cho mọi người. Rồi đứng ra này. Rồi.
Dạ, thưa cả Chúa và cha và cộng đồng, con ấy thì đi, lớn lên thì là bố mẹ chết thì đi bộ đội thì là được đức mẹ và Chúa thương, là không bị gì, đều bị thương thì về thì thế như vậy là lấy cái cô vợ thì lại đi nương, đi bên nương ấy. Đấy, thì về thì bà ấy này theo tôi, con thì như vậy, bà ấy này sòng đạo gấp 10 lần con thì như vậy này, bán đạo rồi là rồi không đi lễ, không đi nhà thờ
bao nhiêu năm
cũng đấy. Con xin nãy con xin tôi
ấy không
chuyện... 10 năm ạ.
À,
10 năm ạ.
À, 10 năm ông bỏ Chúa. Còn vợ ông thì là bổn đạo mới à?
Vâng, bổn đạo mới, mà bây giờ lòng thương xót chứ là thuộc hết rồi, là rỗi lúc vào là đọc rồi, là hai ông bà là cứ nghe đài, con nghe đài như vậy là hơn 1 năm. Thế là đứa gái nó mua đài về nó cho, thì đầu tiên thì như vậy là nghe Tào Phào vào, nghe cha nông, bảo cha nào giảng cho được mà phải cha nông. Thế đến lúc mà nghe như là dần rồi nghe, nó bảo con biếu bố cái đài về nghe, thì như vậy dần dần rồi con thấm rồi con cứ nghe suốt. Nghe thì như vậy là đến đêm con nằm một mình nghe thì con nó thấy cười. Nó cười nó bảo không biết ông này cười với ai. Rồi xong là cái chú và cha bảo cái ông mà gì nùn đến làm mà đi thu thuế như vậy là trèo lên cây nhìn Chúa, rồi tụt xuống rồi rách quần, rồi con cười thì như vậy là con nó tưởng là bố cười với ai, nó ra ròm đó, bố đang cười với nệ cha nong.
Tôi có bao giờ mà kể ông ra kêu lùn lùn leo lên cây rồi thấy Chúa rồi tụt xuống rách quần bao giờ, chỉ có tụt xuống thôi. Rồi không có rách quần. Rồi ông ấy ngồi, ông ấy suy ra, xong rồi ông ngồi cười một mình, rồi xong có chuyện gì xảy ra. Và sau 10 năm bỏ Chúa, nhưng mà là đấy là có phải là cái động cơ nguyên nhân mà thúc đẩy ông quay về với Chúa không, sau 10 năm bỏ Chúa?
À, thưa cha là khi con đã vậy thì con mới nghe cái đài của cha là hơn 1 năm, thì con mới thấm nhuần được cái lòng tin của cha giảng rồi của Chúa. Con với tin, nói con tin này đến cái con tin này là con ước ao để gặp cha, mà hôm vừa rồi đây con mới vào trong, tôi ở tỉnh Nam Định cơ, thế là vào trong Bình Phước cho cháu chơi rồi là ước ao này xuống để gặp cha rồi là lòng thương xót. Thế là cái cháu nó mới nghe tin đấy, cậu vào như vậy là nói đánh xe lên rồi nó rước cậu xuống đây ngày đêm vừa rồi. Và hôm nay là đến với lòng thương xót thì con đến để xưng tội rồi là được Chúa lấy máu và nước rửa sạch tội lỗi cho con, thì con xin cảm ơn Chúa và cha.
Hallelujah. Có lên vỗ tay. Hallelujah. Hallelujah.
Con làm chứng một cái sự thật của đứa em là đôi con rể, nó với tôi đôi con rể. Thế thì như vậy là năm ngoái bằng giờ, nó nằm, nó bị bệnh như vậy là đứa gái là nó mới 30 tuổi, nằm chỉ có văn chết mà kêu mấy tuần rồi, chỉ nằm chết mà chỉ có xương thôi. Vậy thì là bố nó trong miền Nam với lại con em nó trong miền Nam, nó bay ra ngoài miền Bắc để nó coi là chị chết với con chết để về báo hiếu thôi, chứ chẳng có cho sống được nữa. Vậy thì về thì như vậy thằng bố nó đến nhà con chơi thì nó con nói chuyện về lòng thương xót, con không tin. Hắn bảo Chúa đâu không có Chúa, thì chỗ nào chứ có mà sao bác ấy nói vậy. Bảo không, đây là chỗ này là Chúa ở, còn chúa nơ vơ là khác, còn chúa ở thật là khác. Đó, tôi nói như vậy cho bố nó, thì nó cứ bảo chứ là nó không có bảo thủ. Vậy xong cái đứa con của nó thì nó mới nhắn tin cho cha, nó cha cầu nguyện cho em nó, cho chị gái nó. Thế là đến khi mà nhắn xong bác về thì chị nằm chỉ có văn chết, thì còn chỉ ngày nữa chết rồi, các bà rồng đến đọc kinh rồi không còn sống được nữa. Thế thì như vậy là em nó mới đưa đi nhà thương Bạch Mai, nó cứ quyết tâm đưa đi. Thì nên bác sĩ bảo chứ tại sao người này công còn đưa lên bệnh viện làm gì, người chết rồi còn đưa đi làm gì. Thì thấy hơi thở thở, thế là cái ông bác sĩ ông bảo thôi bây giờ cái con này nó còn trẻ tuổi thì mình cứ cứu xem cho nó hết cái lòng lương tâm của bác sĩ. Nó mới ruồn cái ống vào mồm xuống, mới bơm vào cho được tí chữa. Thế thì cái cháu nó mới tỉnh dần. Thế là ngày sáng mai đòi ăn cháo, sáng đến chiều đòi ăn phở. Thế nó bắt đầu tỉnh dậy. Đến bây giờ cháu nó đi khỏe, nó đi làm được rồi. Đấy là ta ơn Chúa đấy à.
Nó tên là gì?
Dạ tên là cô Thanh ạ.
Và bao nhiêu tuổi?
30 tuổi ạ.
Đang ở đâu?
Đang ở xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Vâng. Còn gì nữa không?
Dạ thôi con nói thì nhiều lắm thôi thì cho.
Rồi. Ông ấy có hai cái chuyện lúc nãy thì là cái ông gia kêu tụt xuống là rách quần. Thứ hai thì Chúa để Chúa đây mới là Chúa ở chỗ khác là lơ mơ, còn Chúa ở đây mới là cái gì? Hả?
Đây là Chúa ở ngự với cha nông là thật.
Ừ. Còn chúa chỗ khác là lơ mơ.
Và con bảo với thế, nó con nói
thế chị em, Chúa ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng thật chứ không phải là chỗ lơ mơ chỗ thật. Có điều là người ta có tin thật hay tin lơ mơ, đó là chỗ đó. Anh chị em đến đây mà tin thật thì Chúa hiện diện thật, còn Chúa vẫn hiện diện thật. Mà anh chị em đến đây mà tin lơ mơ thì bảo rằng Chúa hiện diện lờ mờ. Chứ còn chỗ nào Chúa cũng hiện diện thật hết. Nhớ không ạ?
Đã.
Nhưng mà do lòng tin của con người nó lơ mờ. Nhưng mà anh chị em đến đây nhờ tác động của môi trường chung quanh, nhờ tác động của những người chung quanh, nhờ tác động của những người làm chứng, cho nên anh chị em cảm nhận rằng như thử là Chúa đang hiện diện thực sự ở đây, mà thật sự là như vậy. Và Chúa đang sờ chạm đến từng người chúng ta qua những chứng nhân, qua những điểm thiêng, những dấu lạ Chúa thực hiện ở đây. Cho nên anh chị em cảm nhận rằng Chúa hiện diện thật sự. Cũng có những người đến đây bây giờ vẫn còn lơ mơ lắm. Có khi ở trong chính giáo điểm tin mừng này cũng có những người vẫn còn lơ mờ. Có khi những người đang đi phục vụ mà niềm tin vẫn còn lơ mờ. Có những người mà đang được nằm ở trong đây nhưng mà lòng tin vẫn còn lơ mờ. Thì Chúa đối với họ cũng vẫn còn lơ mờ. Thấy không?
Dạ.
Còn 10 năm vừa qua đối với bản thân ông, đúng là Chúa hiện diện lơ mơ hay hiện diện thật? Lơ mơ. Lơ mơ hay thật?
Lơ mơ.
Đấy. Vì ông ấy không tin, ông ấy chạy theo thế gian, theo xác thịt, theo những cái mà ông thích nhìn. Nhìn rồi thì làm gì ai mà biết được ông? Chỉ có Chúa với ông biết thôi. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người chúng ta lơ mơ hay thật là do mình thôi. Còn Chúa thì lúc nào cũng thật, con người thì lơ mơ, lúc thì lơ mơ, lúc thì lờ mờ. Không những lơ mơ mà còn lờ mờ. Học hỏi giáo lý cũng lờ mờ, học hỏi kinh thánh cũng lờ mờ, biết về lòng thương xót Chúa cũng lờ mờ, rồi đọc kinh cũng lờ mờ, cho nên là tất cả nó đều lơ mơ. Đúng không?
Dạ.
Đây, tôi gửi tặng cho ông một cuốn sách gọi là Con Đường Tín Thác. Với cuốn sách này, đây cuốn sách nó có CD kèm theo trong này nha. Cả cuộc sống của chúng tôi suốt 3 năm trời mà nằm gai nếm mật mà viết lên cái cuốn sách này, là chính những lúc mà chúng tôi thấy là mình lơ mơ nhất. Đó nó thật với ông. 10 năm ông bỏ Chúa, còn 3 năm trời tôi dìm vào trong bùn đất, dìm vào trong tủi nhục, trong đắng cay, mà mình cảm thấy lơ mơ lắm, cảm thấy Chúa ở đâu. Chọn vì trong lúc mình đau khổ, lúc mình cô đơn, lúc mình bị bỏ rơi, lúc mình buồn chán, lúc mình thất bại, nhưng lúc đó mình cảm thấy Chúa ơi, Chúa đâu rồi? Thánh Faustina cũng nói: Chúa ơi, Chúa ở nơi nào mà sao con đau khổ quá như thế này? Chúa ơi, Chúa ở chỗ nào mà con thấy rằng mình bị cô đơn, bị cô độc, mà bị thất vọng quá như thế này? Chúa ơi, Chúa ở đâu? Con lơ mơ lắm, con không thấy Chúa đâu cả. Ông đọc đi, ông sẽ thấy rằng từng câu, từng chữ, từng ý một toàn là lơ mơ hết. Và đó là lòng thương xót Chúa. Và đó mới là tín thác. Tín thác là mình thấy vẫn còn lơ mơ mà mình vẫn tin thật. Thấy tín thác là thấy lơ mơ mà vẫn tin thật. Đây, tặng cho ông nha. Rồi, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Còn cái máy ông có chưa?
Con xin cha và cơ một cái ạ.
Để làm gì?
Để cho cái cháu mà nó bị bệnh hiểm nghèo, nó
đúng rồi, ông gửi tặng cho cái đứa bé mà ông bảo với nó là Chúa ở đây mới thật, còn Chúa chỗ khác là lơ mơ ấy. Vậy ông nói lại với nó là Chúa đâu cũng thật hết nha.
Dạ.
Tin hay không tin thôi.
Dạ.
Rồi, anh chị em mình chúng ta vỗ vai người bên phải nói lơ mơ. Vỗ vai người bên trái nói có thật nha. Nhớ không? Lòng tin của con vẫn còn lơ mơ. Vỗ vai người bên phải lơ mơ. Lòng tin của con vẫn còn lơ mơ. Rồi. Rồi bên trái là lơ mơ. Lòng tin thì lơ mơ, còn đạo đức của con thì lơ mơ. Lòng tin của con thì vỗ vai người bên phải á. Tay phải đâu giơ lên. Lòng tin của con vẫn còn. Rồi vỗ vai người bên trái. Đạo đức của con thì có vẫn còn lờ mờ. Rồi nắm hai tay người bên cạnh, hai người bên cạnh. Mà con vẫn tin rằng Chúa có thật. Mà con vẫn tin rằng Chúa. Đó mới gọi là tín thác. Đó mới gọi là tín thác. Tín thác rằng tin rằng Chúa có thật, mặc dù lòng tin của con vẫn còn lơ mơ. Vỗ bên phải cầm hoài. Lơ mơ là vỗ người ta bên phải. Mặc dù lòng tin của con vẫn còn lơ mơ, đạo đức của con thì lờ mờ, mà con vẫn tin rằng Chúa có thật. Vậy mới gọi là tín thác. Vậy mới gọi là tín thác. Tín thác rằng tin rằng Chúa. Mặc dù lòng tin của con vẫn còn và lòng đạo đức của con vẫn còn, vậy mà Chúa vẫn có thật. Vẫn có thật. Đấy là tín thác. Tín thác là thấy mọi cái nó cứ lờ mờ mà vẫn tin thật rằng đó là lòng thương xót của Chúa. Cũng giống như tôi vừa mới nói anh chị em hôm qua, là hôm nay là 601 ngày đến với giáo điểm tin mừng, 601 ngày lãnh bài sai về đây để phục vụ cộng đoàn giáo điểm tin mừng. Đến đây thấy mọi cái còn lơ mơ, đến đây thấy tương lai mình lờ mờ, mà vẫn biết rằng Chúa đang có thật, mà vẫn phải tín thác. 601 ngày lơ mơ lờ mờ, mà tới bây giờ vẫn còn lờ mờ, không biết rằng con có nên đi tiếp hay không, không biết rằng con nên đi hay dừng lại, không biết rằng con nên đi như thế nào, tiếp tục như thế nào, ở đây hay ở đâu, lạy Chúa con vẫn còn thấy lơ mơ, lạy Chúa con vẫn còn thấy lờ mờ, nhưng mà con vẫn tin rằng Chúa, và đó là lòng. Rồi mời chị lên đây. Lơ mơ lờ mờ.
Con là Maria Magdalena Võ Thị Lạ, 68 tuổi, họ Đạo Đức Bà, hạt Trà Lòng, giáo phận Cần Thơ. Hôm nay con tới đây để con làm chứng cho Chúa. Chúa ban cho con rất là nhiều ơn, nhưng con xin kể gần gần nhất. Con có đứa cháu nội 6 tuổi, nó ăn vô xong là nó ói, nó ăn vô là nó ói. Con đi các bệnh viện không hết. Con biểu con đi với mẹ đi, đi lòng thương xót Chúa. Đi có một lần một cha, bây giờ nó hết luôn là một năm mấy. Con đứa. Còn một ơn nữa, con có con dâu Úc, gần sanh nó về, mẹ đẻ nó sanh. Tới sanh rồi con rước không về, con xin Đức Mẹ, con khóc với mẹ, mẹ ơi con đâu có xin gì quá đáng, sao mẹ không cho con chỉ xin nó trở về cho thành một gia đình hoàn hảo, noi gương thánh gia thất. Cha lên lòng thương xót Chúa đó, con bố thí tiền, con kêu cha ơi, cha cầu nguyện cho con, cha cầu nguyện tiếp con. Chắc là Chúa nhậm lời cha chứ không nhậm lời con, nên hôm nay nó trở về rồi cha, nó trở về.
Trở về được bao lâu rồi?
Dạ được 20 ngày. Dạ. Cái đó là những ơn gần đây, và Chúa ban cho con rất rất là nhiều ơn. Mỗi ngày Chúa đều ban ơn cho con. Con bị điện giật không chết, rắn hổ cắn không chết, xe đụng cũng không chết. Đó là những hồng ân.
Trời đánh con. Trời đánh có chết không?
Dạ chưa tới đó con không biết.
Rồi làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng này mà con đến đây để làm chứng cho Chúa?
Cỡ 10 lần rồi cha. Hôm nay cha, con đi xe của con là 15 người, nhưng có 7 người lương. Và 7 người lương họ rất là tin tưởng. Cho nên con xin cha cầu nguyện cho những người lương đó giùm cho con, vì lời của cha là Chúa sẽ nhậm. Cho nên con đi đó, hôm nay đó là 15 người mà có 7 người lương.
Con làm sao con biết được ở đây mà con đến đây?
Dạ con có cái bà gì ở gần xóm đó, bà đi rồi bà rủ con rồi con đi. Bây giờ hàng tháng con đều đi. Con nguyện với Chúa là con làm một tháng con sẽ trừ ra một chuyến xe. Con nguyện với lòng con là con sẽ bố thí, con sẽ làm hứa, con mặn một tháng con sẽ trước ra một chuyến xe để con đi lòng thương xót Chúa. Và con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban hồng ân cho con.
Rồi tôi gửi tặng cho chị cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD kèm theo trong này nha. Và đây là cái máy 365 bài giảng để chị về coi những người lương nào mà họ cần
dạ,
thì gì
không cho bà đó đi.
À, cho bà
cho bà già đó đi với con về cho liền, con chắc nào đi con cũng mua con cho.
Rồi bây giờ chị gửi tặng cái này cho cái bà già là bên lương đó, đi với chị nha.
Dạ.
Rồi đây là chuỗi chẳng hạt
người
của con. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi Chúa chúc lành cho dạ. Chị hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy là một người đàn bà ở nhà quê thôi, chả có gì cả, mà dám nguyện rằng con làm được bao nhiêu thì con trích ra mỗi tháng con tổ chức cho anh chị em đi lòng thương xót Chúa một lần miễn phí cái tiền xe đó. Đấy, có những người vậy thì lòng thương xót Chúa mới được lan tỏa. Và trong đó lại có tới 10-15 chỗ thì tới một nửa là những người bên lương, là những anh chị em tôn giáo bạn. Chúng ta làm công việc đó đi, làm công việc mà lời Chúa ngày hôm nay nói rằng là nước trời giống như là người đi gieo hạt. Cứ đi gieo, cứ đi gieo. Những anh chị em ở đây ai là người làm nông thì giơ tay. Nông dân làm lúa, trồng cây, trồng lúa rồi đó. Ui dồi, đông nông dân vậy á. Rồi mà chẳng có thể để chào mừng những người nông dân ấy. Nông dân có biết bài hát nhà nông ông đi ra đồng, nhà nông ông đi ra đồng, ai ơi có hay nhà nông ông đi ra đồng, nhà nông dắt theo ba vơ, nhà nông dắt theo ba vơ, ai ơi có hay nhà nông dắt theo ba vợ, bà vợ dắt theo con trâu, Bà vợ dắt theo con trâu, ai ơi có hay, bà vợ dắt theo con trâu, con trâu dắt theo con gì, con gì? Cứ như vậy mà ra đồng. Thế thì lời Chúa ngày hôm nay nói rằng nước trời giống như là người nông dân, họ đi gieo hạt. Gieo xong rồi, dĩ nhiên là muốn là trồng lúa hay là trồng cây là phải gì đó, phải xới đất phải không? Phải không? Gì đó, nhất gì tam cần tứ giống, nhất gì? Nhất nước, nhì phân, tam cần tứ giống. Thứ nhất là phải có nước, thứ hai là có phân, thứ ba là chuyên cần, chịu khó, và thứ bốn là có giống, hạt giống tốt. Thì nước trời giống như là người nông đi gieo hạt, và gieo hạt xong rồi thì người ấy có đứng đó mà nhìn cái hạt nó lớn lên hay không? Không. Gieo xong rồi thì tưới tắm xong rồi, dọn đất xong rồi, tưới tắm xong rồi, chuyên cần chăm sóc nó rồi thì đi về mà ngủ. Người ấy thức hay ngủ thì hạt giống vẫn âm thầm mọc lên, vẫn âm thầm tự nó mọc lên. Hay là phải có cái người nhà nông cứ phải giống như bơm bơm bóng để cho nó to lên, có cần không? Không. Nhà nông làm công việc dọn đất rồi, chọn giống tốt rồi, gieo vãi rồi, tưới tắm rồi thì đi về mà đi ngủ. Còn hạt giống tự nó lớn lên, tự nó lớn lên, tự nó lớn lên rồi sinh hoa kết trái. Nước trời là như vậy. Thì như là cái người chị em vừa mới nói, là mỗi người chúng ta là những người đi gieo trồng hạt giống lòng Chúa thương xót. Đi gieo trồng hạt giống lòng Chúa thương xót thì phải vất vả, phải chuyên cần, phải mồ hôi nước mắt, phải máu đổ mồ hôi nước mắt ra, phải tưới tắm, rồi phải dọn đất vân vân. Nhưng cái điều quan trọng là để cho hạt giống ấy tự nó lớn lên. Đấy là lòng tín thác. Tôi gieo hạt giống lòng thương xót và tôi tín thác vào lòng thương xót Chúa, để cho hạt giống ấy lúc nào nó lớn lên. Lớn lên như thế nào? Chuyện đó là chuyện của tôi hay chuyện của Chúa? Trả lời, chuyện đó của tôi hay của Chúa? Của Chúa. Anh xem đến đây cũng thế. Nhiệm vụ của tôi là gieo hạt giống lòng thương xót Chúa vào tâm hồn anh chị em, qua thánh lễ, qua giờ chầu thánh thể, qua lần chuối mân côi, qua lần chuối lòng thương xót, qua những chứng nhân, qua những bài giảng. Anh chị em mỗi người là một mảnh vườn, mỗi người đón nhận hạt giống lòng thương xót Chúa, rồi Chúa làm cho nó lớn lên trong tâm hồn anh chị em như thế nào. Giống như người anh em lúc nãy lên chia sẻ, 10 năm sau nó mới lớn lên. Thế khủng khiếp không? 10 năm thưa anh chị em, nó mới lớn lên. Và 10 năm mới quay trở lại đấy. Hoặc người chị em này cứ một tuần nào cũng một chuyến xe, hy sinh công sức, thời giờ, tiền của mình để đi gieo trồng. Rồi 7 người bên lương ấy, 7 anh chị em tôn giáo bạn ấy, khi nào họ nhận được, họ lớn lên mình có biết không? Mình có phải lo lắng không? Không, ta cứ làm công việc đó đi, rồi Chúa sẽ là người chỉ huy điều khiển, làm cho hạt giống ấy được lớn lên, chứ không phải con người. Cho nên thưa anh chị em, rất nhiều hạt giống mà chúng tôi đã tung vãi, thí dụ như cuốn sách Con Đường Tín Thác có CD ở trong này, chúng tôi cứ gửi tặng, người ta cứ đọc, người ta cứ nghe, năm này qua năm nọ, tháng này qua tháng nọ, lúc nào đó người ta chợt nhận ra lòng thương xót Chúa, người ta quay về, được không? Rồi cái máy này chúng tôi cũng cứ gửi tặng cho anh chị em, những người không có điều kiện, không có hoàn cảnh. Rồi Chúa làm cho họ nghe, rồi ngày này qua tháng nọ, họ được nghe, họ được lớn lên, được không? Rồi cứ chàng chuối này, cứ chàng chuối mân côi, cứ chàng chuối lòng thương xót này, chúng tôi gửi tặng cho biết bao nhiêu anh chị em. Rồi họ lần chuối, rồi họ lớn lên lúc nào mình biết được không? Rồi bao nhiêu là ảnh lòng Chúa thương xót, cả triệu tấm ảnh, cả triệu triệu tấm ảnh, chúng tôi cứ gửi tặng, cả tượng chúng tôi cứ gửi đi. Rồi các giáo xứ, rồi các cộng đoàn, rồi các cá nhân, họ đón nhận lòng thương xót Chúa về gia đình, về cộng đoàn, về giáo xứ, rồi Chúa làm cho lớn lên, được không? Được không? đấy, những cái phương tiện như vậy, rồi thêm cái móc khóa lòng Chúa thương xót này, để mỗi người họ cầm khóa cửa nhà người ta, khóa xe nhà người ta, khóa tủ nhà người ta, người ta nhớ rằng à, có Chúa đang gìn giữ. Rồi Chúa làm cho những hạt giống ấy lớn lên được không? Lớn lên như thế nào? Mấy chị em nghe tiếp. Rồi mời chị đấy. Mau. Rồi chị được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con cũng được nhiều ơn, nhưng con xin kể hai ơn. Hôm
nói to lên.
Cha nói con mất
to lên.
Con mất tiếng. Thưa cha, hôm con mới vào con thì cái bíu cổ của con thì nó cũng có nâu rồi, nhưng mà không con cũng không biết. Thì hôm mấy chút sưng lên to quá, con cho con đi khám bệnh. Thì thứ hai thì bác sĩ bảo đến thứ năm mới lấy được kết quả. Đến thứ năm con đi lấy kết quả thì bác sĩ bảo là phải nhập viện để mổ. Thế là con bảo vậy thì tôi ra thì hỏi cháu ra. Con ra hỏi cháu, rồi cháu nó bảo thôi cho mẹ con về để mẹ con tham dự lễ nội yến xong đã. Xong rồi con mới đi nhập viện có được không? Có phải khám lại không? Thì bác sĩ bảo là không, cứ cầm bệnh án này đến là không phải khám lại. Thì con đi lên thứ sáu, con lên lòng Chúa thương xót. Thì con cũng nên, thì cháu nó chủ xe thuê xe ôm chở đến đây, thì có mình con ngoài Bắc con mới vô. Thì con đang ngồi thì cháu râu ở Đồng Nai điện lên: mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Con ấy bảo là mẹ đang ở giáo điểm Tin Mừng con ạ. Thì con bảo con râu, con ấy bảo là con: mẹ ơi, con vay được có mỗi 5 triệu thì con phải để lại 1 triệu con giả góp ngân hàng. Còn thì 4 triệu thì mẹ đưa cho cô mẹ nhá. Thì con bảo vợ ừ, lòng lòng con thấy con cái con không có thì con cũng thầm thì con xin Chúa. Chúa ơi, Chúa chữa cho con, chứ bác sĩ mà chữa con thì con cái con gì đứa có đứa không. Thì con ở đến thứ bảy, con bảo con ở đến Chúa Nhật, thì sáng Chúa Nhật con về, thứ hai các cháu cho con đi thì lại bảo không có lễ sáng. Thì con dài con lại bắt taxi nên chở con về. Thì đến thứ hai con đi khám thì đến phòng nhập viện ấy thì bác sĩ bảo là biếu bà có to bao nhiêu đâu, thì cho các bác sĩ cứ nhìn bệnh án, bác sĩ cười. Thì bác sĩ hẹn cho con là 8 tuần nữa thì con đến là qua năm. Thì là hết ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Rồi hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cuốn sách Con đường tín thác. Xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời con. Dạ.
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, con tên Maria Goretti Lạc Ngọc Anh.
Lạc Ngọc Anh.
Lạc là phòng ạ. Đậu phộng á, họ Lạc. Con là người
Lạc Đậu Phộng, con tên là Lạc Đậu Phộng.
Lạc Ngọc Anh.
Lạc Ngọc Anh rồi.
Con là người Bắc Lai, người Hoa. Dạ. Thưa cha, vì chính vì người Hoa cho nên là con có ba con là Đông y á cơ, có chữa chạch đẻ với lại ở trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì con được theo nghề. 15 anh em của con không có ai được theo cái nghề chạch đẻ đó, mà con gái mà con lại đi theo cái nghề chạch đẻ chữa cho rất là nhiều người rồi, thưa cha.
Chạch đẻ là chạch gì?
Dạ, là gãy xương chữa cột sống thoái hóa.
Rồi sau đó chuyện gì xảy ra?
Dạ thưa cha, là hiện nay là con được ơn là vì con bị bệnh ung thư. Ung thư vú. Dạ thì Chúa lúc mà con vào trong này á, thì được cha cầu nguyện hết, về bác sĩ kêu con siêu âm xét nghiệm lại là con khỏi rồi. Thì con đi về, con lên đây để làm chứng là con bị ung thư, bây giờ con được khỏi. Với lại các bệnh, còn nhiều bệnh lắm.
Hallelujah.
Dạ, hiện nay là xe của con đi là có hai cô bên lương, 7 người. Nhưng mà có cái cô mập 109 kg. Và con người như vậy, tay thì bị mổ, rất là yếu, không đủ sức để chứa cái tay gãy của cô. Tại vì thấy thương cô lắm, nhà cô cũng không có được khá giả. Nhưng mà do là cô ở trong cái tập thể dục của nhóm của tụi con thì cô bác sĩ gãy cái tay rồi mà rất là đau đớn, bác sĩ chỉ cho uống thuốc và nẹp cái tay vô thôi. Thì cô có ở phía dưới hôm nay, cô bên lương ạ. Thì con cầu xin Chúa cho con có đủ sức để con chữa cái tay cho cô. Thì con nghĩ đủ cắt hết, nằm la liệt dưới đồi, dưới đất vậy nè, để nghĩ cắt chữa cho cô. Thì con cầu xin Chúa cho con là có sức để con đẩy cái tay cô vô thôi. Thế là con đẩy hoài nó không vô nổi. Con kêu cô ơi, cô cầu xin Chúa phụ con đi, chứ một mình con là không có thể nào chữa cho cô được. Thế là cô kêu là Chúa ơi, cầu xin cho cái cô này cô chữa cho con khỏi. Thế là con đẩy một phát sức mạnh ở đâu mà một phát lên cái tay của cô lành luôn. Dạ.
Cô là người không có đặng.
Dạ, cô bên lương ạ. À,
cô ơi, bao nhiêu tuổi?
Dạ, cô 50 mấy tuổi.
109 ký.
Dạ, đúng rồi. Dạ, cô đang ở dưới á cô.
Mà cô lên được không?
Dạ, dạ cô Ánh ơi. Cô Ánh ơi, cô lên đây làm chứng dùng cho con với. Dạ, còn rất là nhiều người con chữa bị thoái hóa đốt cột sống cổ và lưng mọc gai. Thì
thưa anh chị em, chúng ta thấy một người gọi là đông y, một người gốc Hoa mà bố là người đông y và truyền lại chỉ có một đứa con gái này thôi. Và đứa con gái này tưởng rằng mình là thầy thuốc, mình có thể tự chữa được mình, chữa nổi không? Không, người đông y này chuyên môn là chữa về xương, về khớp, thì Chúa lại cho bị ung thư ngực, làm gì được không? Không. Và đây là cái cô Ánh 109 ký rồi đang đứng trước mặt chúng ta đây. Con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Huỳnh Ngọc Ánh.
Đạo gì?
Con là đạo.
Rồi con bị bệnh gì?
Con bị suy tuyến y trên não, như bị suy tuyến giáp, như bị huyết áp cao.
Rồi con kể lại cái cô, cái tay cô bị sao, nói lại.
Dạ, cái tay bác sĩ bảo là cái xương vai của cô bị gãy. Dạ, thế con mới thấy cô đi đứng bất tiện, mà cái người cô đau quá, cô cứ liễn qua bên ngoài nè. Con mới thấy tội nghiệp quá, con kêu thôi để con chứa cho. Thế là thấy cô cũng bự như vậy nè, thì con rất là ngại mà không biết lòng thôi thúc Chúa. Tại vì cho lúc con đến đây nè, con nói con xin được ba ơn. Một là cho con được khỏi bệnh, gia đình con được khỏe mạnh đầy đủ. Và điều thứ ba là con, nếu con thực hiện, con chứa, con làm được bất cứ điều gì Chúa cứ thực hiện nơi con. Thế là con chứa cho cái cô này, gãy cái xương tay, đẩy một phát. Con kêu Chúa ơi, con không đủ sức. Cái bảo cô kêu Chúa đi chứ con không có làm được. Thế
lúc đó cô kêu làm sao?
Dạ, con cầu nguyện Chúa cho cô chữa cho con khỏi bị đau.
Rồi bây giờ con tin vào Chúa chưa?
Dạ, con tin vào Chúa.
Con đạo gì?
Dạ, con đạo Phật.
Mà con tin vào Chúa không?
Dạ, tin.
Đây, để gửi tặng cho cô Đạo Phật tin vào Chúa 109 ký, một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Dạ, con cảm ơn cha nhỉ.
Rồi, đây gửi tặng cho cô gốc Hoa đông y, chữa được cho người khác đau khớp xương, cuối cùng chính mình là bị ung thư ngực. Cho anh chị em thấy không, Chúa kỳ diệu vô cùng. Chẳng có ai dám mà vỗ ngực xưng tên là tôi là đông y đây, tôi không có bệnh. Có ai dám nói vậy không? Tôi là thầy thuốc đây, tôi không có bệnh, nói được không? Bảo là thử thầy thuốc hãy tự chữa lấy chính mình, không chữa nổi, chỉ có một thầy thuốc Giêsu thôi. Và cô này cô ấy phải chân thành, cô ấy nhận rằng là con là người thầy thuốc, con chữa bệnh, nhưng mà Chúa dùng bàn tay của con để Chúa chữa lành cho người anh em của con, chứ không phải là con là người có quyền năng gì mà chữa lành. Làm sao con biết được giáo điểm? Tin mừng con đến đây.
Dạ, thưa cha, là có cái cô ở gần nhà, cô tên là Nga, cô hay đi đến giáo điểm tin mừng. Thì vô tình con được cô nói là mày bị bệnh như vậy á, đi lấy lòng Chúa đi hay lắm. Cái con mới thì cô nói vậy thì con cũng nghe theo, con đi thử coi như nào. Thế con đi lên đây con khấn với Chúa đó. Thì con thấy nhiều anh chị em ở dưới đó, bệnh rất là hiểm nghèo, rất là đau đớn. Thế con cứ áy lấy trong lòng vậy nè. Thì con mới về, con cứ lương tâm nó cắn giúp, con mới cầu xin Chúa thôi, bây giờ Chúa chữa cho con khỏi bệnh, gia đình con cũng khỏi bệnh hạnh phúc. Rồi Chúa sẽ thực hiện nơi con làm được cái gì cho ai thì Chúa cứ làm.
Thầy gửi tặng cho con thêm cuốn sách Con đường tín thác nha. Cô Ánh, cô có thích đọc sách Con đường tín thác không?
Dạ có.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho cô nha. Rồi, hallelujah. Ngồi kìa, ngồi kìa, đi vào đi. Ngồi ghế đó cho chắc. Rồi, mời con. Rồi, con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Dạ, con kính chào cha và tổ đoàn. Hôm nay con lên.
Con nói to lên, đừng bình tĩnh. Rồi, bình tĩnh, rồi, nói to lên.
Dạ, hôm nay con lên, con làm chứng cho con. Đầu năm 2016, con bốc được một cái lộc thánh mà con nghiệm thấy trong suốt khoảng thời gian mà con bị bệnh. Thì người luôn nâng đỡ ủi an trong cơn gian nan thử thách. Thì con nghĩ là đúng, con thấy con sợ quá, con bảo Chúa ơi sao Chúa thử thách cho con cái gì. Thì con chỉ nghĩ là trong người con có một cục bíu ở trong ngực thôi, chứ con không nghĩ là nó là độc. Thì con chỉ nghĩ là mổ ra là xong, chứ con không có nghĩ là độc. Thế con sợ quá, con cứ trông cậy vào Chúa, rồi con cứ nắm áo Chúa, bảo Chúa ơi xin Chúa thương con, chữa lành cho con. Thế con chẳng biết sao giờ, tự nhiên đúng là Chúa hướng dẫn con sao gặp ngay cái anh bác sĩ ở trong nhà thương, nhận con làm người nhà, đưa con vào trong nhà thương, thế nhờ người mà mổ cho con. Thế mổ xong thì có nhiều người á, người ta bảo con là trời ơi bé này nó gầy vậy thì chắc nó mà vô thuốc thì chắc là nó vật cho chết. Con nghe con sợ quá, con cứ bám víu vào Chúa. Rồi con cũng có nghe người này người kia nói là mình á mà vướng vào phải cái con virus H cộng á thì là sẽ vô thuốc mắc tiền. Thì con nghĩ là lạy Chúa, xin Chúa đừng cho con vô mắc phải cái con đấy. Nếu mà vô thì con chẳng có tiền mà con chữa. Con nghĩ về con buồn lắm, nhưng mà đúng là Chúa thử thách cho con thật. Cái lúc con vô phòng bác sĩ nói con là giờ con mắc ngay cái bệnh cái con virus đấy. Lúc ấy con nghe như sét đánh ngang tai vậy. Con nghe con buồn lắm, nhưng mà con cứ tín thác, vẫn tín thác vào Chúa. Thì càng tín thác thì con càng thấy Chúa nâng đỡ ủi an con trong gian nan. Thế là nói con là chữa trị trong vòng một năm hết 800 triệu. Thì con thấy 800 triệu đấy thì gia đình con đâu có đủ khả năng để chữa trị. Thì con mới cứ bám víu vào Chúa làm sao mà Chúa sắp xếp. Đúng là Chúa cho con gặp ông anh rể con, cho con số tiền đó để chữa trị. Con nghĩ đúng là hồng ân của Chúa đã ban cho con. Rồi xong thời gian sau này con vô thuốc thì nó vật cho con. Con sợ lắm, nhưng mà con cứ bám vào Chúa thì con càng thấy, con càng vô thuốc con càng khỏe. Con vô mười mấy toa thuốc hóa trị luôn mà con cứ khỏe mãi. Bằng người ta đi cùng chung người ta bảo sao mày gầy vậy, sao mà mày lại có sức khỏe như vậy. Thì con bảo em cứ cầu xin Chúa cho em được khỏe mạnh, chứ cứ trông cậy vào Chúa, chứ chẳng có trông cậy vào bác sĩ chẳng có chữa được cho mình đâu, chỉ có Chúa chữa thôi cái bệnh này á. Cái con nói như vậy thì trong cái thời gian sau này con tổng quát hết lại thì bác sĩ nói con là kết quả của con quá tốt. Bác sĩ cho con ra viện. Mà thời gian đầu thì con nghe thì con hơi sốc, nhưng mà cái bệnh của con là giai đoạn thứ 3 đó. Mà con tưởng chừng như là không được, nhưng mà con thấy càng cầu nguyện thì con càng thấy Chúa tỏa ánh sáng cho con là gặp những người tốt giúp con không. Dạ thưa cha con xin hết.
Hallelujah. Hallelujah. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên là Anna Ngọc. Con 31 tuổi. Con là, dạ con ở quận 9 cơ.
Làm gì?
Dạ con làm nghề tóc. Mà đúng là chắc Chúa phải cho con cái căn bệnh này con mới nhớ tới Chúa. Tại con nghĩ nhiều lúc con làm việc nhiều tiền nhưng mà chẳng nhớ tới Chúa. Đi ngủ thì chỉ có làm dấu thôi chứ không có mà tạ ơn Chúa. Thế con nghĩ là trong cái căn bệnh này thì con nghĩ thế con có vẻ là siêng hơn mọi khi là con đi lễ và cầu nguyện. Và con dạ giờ con chỉ ước ao cầu xin Chúa và cho mọi người được khỏe mạnh, nhất là những người đang là nắm bệnh như con.
Rồi con làm nghề tóc, vì cái tóc này tóc thật tóc giả?
Dạ tóc thật.
Con chạy vậy là nó có bị rụng tóc không?
Dạ thưa cha, con chạy hết một năm trời thì vô bốn toa đầu là hóa chất là nó rụng hết sạch luôn. Rồi con mua bộ tóc, con lấy tóc của con ra con làm bộ tóc thật cho con đội. Cái tới giờ thì tóc nó dài ra rồi.
Sao con biết giáo điểm tin mừng mà con đến đây?
Dạ thưa cha, nói chung là con cũng cảm ơn Chúa rất nhiều. Hồng ơn Chúa đã ban cho gia đình con từ ông anh rể và những người xung quanh. Như ông con có là giờ con làm chứng cho ông anh của con là người lương theo đạo thì bố con đỡ đầu. Thì có một hôm anh đang làm việc, tự nhiên anh lăn đùng ra. Cái bác sĩ đưa lên, bác sĩ nói là bây giờ nếu mà giờ người nhà đưa anh ấy về đi, bây giờ cái phổi của anh trắng hết rồi, dịch tràn phổi thì nó trắng hết rồi. Xong cái con sợ quá, cái nhà con mới bảo là thôi vậy thì họ cầu xin Chúa lòng thương xót đi. Rồi nhà con cũng nhắn tin cho cha và cộng đoàn. Xong cái khoảng mấy phút sau thì anh đấy gia đình á cứ bảo là thôi giờ đưa đi về, chứ kiểu này để vậy là chết thôi chứ không có sống đâu. Cái gia đình con cứ cầu xin năn nỉ niên nỉ mà con thấy đúng là Chúa, chắc Chúa sắp xếp như thế nào con không biết, nhưng mà tự nhiên bệnh viện đó nó chuyển anh con lên Sài Gòn. Thì lên Sài Gòn thì lên bệnh viện lớn, thì lên bệnh viện lớn thì bác sĩ cũng chê luôn. Cái nhà con mới bảo giờ vì còn nước còn tát. Xong cái anh đấy anh ấy cứ nằm ở trong phòng hồi sức coi như là mê man rồi, coi như là chắc 99% là chết. Cái thế là nhà con mới bảo thôi cứ cầu xin Chúa đi, ai biết đâu chắc Chúa chứa lành cho. Cái thế thì thấy cái ông bác sĩ ông ra ông nói bây giờ còn có một mũi thuốc này rất là mắc tiền, còn hên xui nữa cơ, chích cho có vô có khi họ chết, có khi sống, hên xui. Cái nhà con liều luôn, bảo vậy thì cứ cho vô đi, nhưng mà vẫn tin cậy vào Chúa. Thế là đúng là Chúa chữa lành. Lúc anh mở cái chích vô khoảng nửa tiếng sau anh tỉnh dậy. Cái nhìn xung quanh, ông mở mắt ông nhìn, ông bảo ủa mình sao mà người con lại bị dây điện gì đang ri hết vô người trong phòng cấp cứu. Xong cái nhà mới bảo là mày bị bệnh thì mày mới vô đây chứ sao vô. Cái tự nhiên anh nghĩ, tự nhiên anh nghĩ một hồi, cái anh mới kể nhà con nghe bảo bờ anh ơi anh. Em trong cái thời lúc mà em nằm trên giường bệnh ấy, em tự nhiên em mơ thấy một cái giấc mơ này. Ở đằng sau nhà có nghe một cái tiếng chuông chùa, rồi tí nữa tự nhiên thấy có một xung quanh người, toàn là người mặc áo trắng không, mà anh thì anh cứ đứng yên vị trí đấy. Rồi tự nhiên có cái ông bác sĩ ông bảo ta là Long, ta là bác sĩ Long đây, có gì đi theo ta đi, ta chữa cho. Tự nhiên lúc đó anh vực dậy, anh đứng vực dậy, anh đi theo thì lúc đấy anh tỉnh luôn.
Đúng là phép lạ, hình như đúng là phép lạ.
Rồi cho gửi tặng cho cái anh ngoại đạo của nhà con, anh rể không có đạo phải không? Rồi, đây con. Ta gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng, con đưa về cho anh ấy nha. Rồi, bảo có bác sĩ Giê-xu chứ không phải bác sĩ Long. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, và tặng gửi tặng cho con nha. Rồi, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời chị.
Thưa cha, con tên là Trần Thị Thu Thủy, con ở tỉnh Bà Rịa. Con qua những năm đi 58 tuổi, con mắc bệnh ung thư, là thằng ung thư từ buồng trứng, mà coi như là bị thằng 10 năm ngoài thời giờ mà con đi chỉ đây lần đầu con bị là u nang, đi cắt u nang xong mới chuyển qua ung thư. Bác sĩ bảo vậy, bắt đầu là con đi đến tháng 7 là con mới biết được con bị di căn, đến cái giai đoạn cuối cùng nó ăn từ lên tới đây, chỉ còn cái tim thôi, cái gan cũng dính, rồi cái phổi thì là lách. Bác sĩ nói như vậy, trở ra vậy là ung bướu lắc đầu, nên chị con vẫn cầu nguyện. Khi nữa là con tin tưởng vào Chúa, con cứ cầu nguyện miệng con nói lại Chúa, xin Chúa cho con khỏe đi, Chúa chữa cho con, gặp thầy gặp thuộc, Chúa chỉ vẽ cho con. Và con cứ cầu nguyện như vậy, và con đọc kinh. Kể từ khi đó con đọc kinh, con cầu nguyện, thì bây giờ là Chúa đã nhầm lời cho con rồi. con vô thuốc hóa trị là coi như bác sĩ nói 18 lần mà con vô 16 lần. Mới từ 6 tuần vừa rồi con lên để con vô thuốc thì bác sĩ xét nghiệm nói con là bây giờ chúc mừng cô đã hết bệnh rồi, con mừng lắm, con được ơn Chúa. Cái này con làm chứng.
Sao con biết được giáo điểm tin mừng này con đến đây?
Dạ quá như bộ, con mới biết đây là con đi lần thứ 3 tới về giáo điểm tin mừng Chúa. Nhưng mà khi con biết là em con đi kỳ trên chị Hoa, cái em con nói chứ chị nên đi đi, em được ơn rồi, em được ơn nhiều lắm, chị đi đi, chị cầu nguyện xin Chúa đi, chị đang mắc bệnh nặng nên chị con mới đi lần thứ 3. Con cảm tạ ơn Chúa, con tới đây con làm chứng. Dạ.
Hallelujah. Hallelujah. Mặc dù đức tin còn quên rồi, mặc dù đức tin còn lờ mờ, lòng đạo đức còn lờ mờ, nhưng mà vẫn tin rằng Chúa nắm hai tay quên hết rồi, nhưng mà vẫn tin rằng Chúa. Đó là do lòng tín thác. Tín thác là vẫn tin Chúa có thật, mặc dù đức tin vẫn còn và lòng đạo đức còn. Đây tôi gửi tặng cho chị cuốn sách Con đường tín thác nha. Có mấy 365 bài giảng chưa?
Dạ thưa cha, con có nhưng mà con xin cha cho em con.
Rồi xin cha cho em con. Đây gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Và đây là ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Nói là nãy con bé gì nó bảo là bác sĩ Long mơ, anh của con mơ bác sĩ Long. Đây bác sĩ Giê-xu, chỉ có Ngài là đấng cầm quyền sinh tử, chỉ có Ngài là đấng ban phát mọi ơn lành, chỉ có Ngài là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót mới chữa trị được cho con người ta những căn bệnh mà không ai có thể chữa trị được. Rồi xin mời bà. Này bà đi cổ động cho cầu thủ nào mà đi giày ba ta thế này. Đây mời bà lên đây. Đứng lên trên, đứng lên trên. Bà cầu có cổ động cho đội bóng Việt Nam không?
Dạ, thưa cha có đó.
Bà có mong chiến thắng không?
Con cổ động cái đội đá bóng mini ở Cư Lá.
Đội bóng mini ở Cư Đá. Rồi, rồi bà tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha con năm nay là thân sinh năm 1931, là ba là 87 tuổi. Con ở Phạm Thị Tam, con ở tại Cư Lé mà tỉnh Đắk Lắk. Thế thì con mới nghe tin ở tháng 10 đến giờ là cái anh Muôn á, anh ấy đau cột xương sống, xương tỉ, anh ấy đi về Chúa ở đây, anh mới có một quyển sách con này anh về anh cho con của con ngồi đây. Là về con mới bảo thằng cháu ngoại nó truyền ra to bằng này, thì con mới thỉnh thoảng mới nhìn được một chữ. Thì thưa với Chúa Trời và cha với đoàn với tất cả toàn thể nhân dân, là con nhìn nó nhỏ. Thế rồi con mới bảo là không biết là ảnh hay pho tượng, thì cầu thì có lẽ Chúa còn tin tưởng. Thế mà bằng giấy in bé này thì không biết là Chúa có linh không. Thì lạy Chúa, lạy cha, con có nghĩ như vậy. Thế sau khi con mới về, con mới cứ để đầu giường con tô ra to, con mới để đầu giường con cầu. Ngày con kêu, sáng con kêu, đêm con kêu, con để đầu giường con 3 giờ đêm con cũng kêu, mà 12 giờ đêm con cũng kêu.
Kêu sao?
Con chỉ kêu là xin Chúa, bây giờ là Chúa bằng giấy, nếu Chúa cho con khỏi cái đau lưng, mấy hai cái đau cái chân, đầu chân này, đầu gối này nó khỏi, con sẽ tìm về, có ai dẫn con về mà chỗ Chúa thì con sẽ về xem cảnh Chúa, rồi con sẽ mua cái ảnh thật là ảnh của Chúa in ra chụp ra là con thích lắm. Thế ai ngờ hôm qua là con có mua, thầy cha cũng có nói là con có mua pho tượng đẹp lắm bằng ảnh. Thì con thấy rằng Chúa rất là thiêng. Đến đêm hôm mấy con nằm mơ thấy Chúa đi, không biết phải Chúa hay không, thì cái phạt được cái, xong lại cái phạt cái mà không nhìn thấy bóng đâu cả. Thế con mới sợ quá, làm một mình cái buồng sợ quá, bảo ngồi dậy. Mà bây giờ nó khoảng 1:30, thế là ngồi hồn vía, nó đi đâu tiệt đấy, sợ quá. Thế thì con mới thấy là điểm con là lưng này đầu gối là khỏi. Hai nữa là cái thằng chất á, cháu lên một tuổi thì cháu không nôn, nhưng mà con bảo sau này Chúa, nếu mà bóng hình của Chúa mà bằng giấy đây thì chắc là Chúa cũng có linh hồn ở đây đây. Chúa cho con cái thằng chất này nó ăn, nó đến đâu nó được đến đấy, nó đừng lôn, nó ăn nó cứ đến đâu lôn đấy, cháu gầy lắm. Thế thì ai ngờ ra đến tháng này cháu cũng không nôn nữa, mà còn hơn là cháu đi mua thuốc, thuốc uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi mà cứ lôn. Đấy là điểm thứ hai. Còn điểm thứ ba thì báo cáo với Chúa là anh cho cháu cái quyển sách, thì từ hôm với con bé cháu liệt đây là cháu đỡ giật và cháu đỡ căn dứt, cháu đêm cháu không ngủ được, đến gần 2 tháng nay thì cháu ngủ được và cháu đỡ căn dứt, thì đấy cũng nhờ ơn Chúa. Mà rõ là chứ thì nhỏ mà Chúa thì in bằng giấy, mà tôi thấy Chúa rất là thiêng. Đến đoạn thứ tư là xin báo cáo báo cáo mấy cha chỗ này nữa. Thế là con mới xách đồ hai cái yến gạo lật đỏ mà con đang ăn chay mà. Thế thì nó đau quá, nó đau sụn hết lưng. Con bảo lạy Chúa ơi, Chúa cứu con, chứ giờ sao con đau này, con lại bảo con cháu này bảo con sáng nay nó đau, mẹ đau đùi mà đau lưng lắm. Nên là về đêm nay mẹ phải kêu với Chúa. Thế kêu thì khoảng độ gần tiếng thôi là khỏi ngay. Đến mai có cái chị đi nuôi mẹ, chị ở Sài Gòn này, chị mới mua cho con cái bàn xoa đánh lưng bên chân đấy. Thế chị bảo bà ơi, bà sang nhà con biếu bà một cái này. Mà từ thổ bé giờ có ai biếu cái gì đâu. Thế là chị sang chị cho cái bàn xoa. Thì bảo ôi cái bàn xoa này nó bằng điện mà đem đi làm sao được, tôi cứ hay đi thì mà đau lưng lắm. Chị bảo không bằng pin, chị mở ra chị bảo bằng pin đấy và đi được. Thì báo cáo với cha là tình hình như thế mà con. Thế mà hai mẹ con lại bàn, con ạ, bây giờ ta muốn xuống Chúa quá, thăm cảnh Chúa xem là nơi Chúa ở thế nào. Thế thì tự nhiên đến mai là có em gái của anh Muôn, nó bảo ô bà mấy chị có đi Chúa không, khoảng độ thứ ba thứ tư này chúng con đi. Y rằng là thứ tư đi thì báo cáo với cha là con đi, mà khi mà ô tô nó ngừng lại con xin phép Chúa với cha con xuống, xong là người ta thì lôn mửa, con thì tập thể dục, có cái đường thẳng nhẵn con tập thể dục để cho nó khỏi gò gắng người. Thế con mới tập thể dục. Thế còn con báo cáo với cha như vậy là tóm tắt cũng mới nhận được khoảng hơn tháng. Thì con bây giờ con muốn xin cha một điểm này để cha với Chúa kêu cho con. Con nhận xét là có ba họ hôm qua con đã viết đưa vào đơn, viết vào đưa phong bì ở kia, chân Chúa một, chân cha một, chân mẹ một, chân cha một. Thế nào con xin thì họ thứ nhất là họ Phạm, là cứ chết toàn những người trẻ mà người đẹp trai hiền lành, mà những cái người láo lếu thì không có, bạc ác thì không có chết. Đấy là mặt như... và họ thứ hai là họ Nguyễn, là thưa mấy cha là cũng là cứ toàn là cứ 17, 18 hoặc là nên 3, nên 4 là chết 2, 3 đứa mà gia đình nhà nào cũng chết, mà thấy độc ác quá. Con mê xin Chúa và xin cha. Điểm thứ ba nữa là họ Đoàn. Con vừa rồi con về hôm mùng 1 thì mùng 8 con vào đây, thì cứ họ Đoàn là có 2 gia đình trong họ thì lại có 2 cô con gái cầm. 2 cô con gái cầm này thì đi lấy chồng, thì như vậy là đã lấy, cũng lấy người cầm thôi, nhưng mà đẻ 2 đứa con con gái rất là xinh đẹp, không cầm như bố mẹ mà lại đòi bỏ nhau. Thế thì cầm cũng chưa thành quả, cũng vẫn bỏ nhau. Nhưng mà con thấy rằng con nghe trên mạng và con xem trong đài của cha đó, là bỏ nhau khoảng nửa tháng, 1 tháng cha vẫn gọi về chung sống với nhau. Già thì cha vẫn trông nom cha yêu cầu vợ chồng sống với nhau đã sống đến 80-90 là cha khen là hạnh phúc lắm, quý lắm. Còn bây giờ các cháu nó trẻ mới 20-21 mà câm điếc như vậy bỏ nhau thì con nghĩ cũng thương ba cái họ đó, thì con xin là nhờ cha để cha giúp đỡ cho ba cái họ đó, khổ lắm.
Rồi bà hôm nay
à, xin tôi cũng có mấy lời để chúc thứ nhất là Chúa, thứ hai là cha, rồi tất cả con ơn Chúa là Chúa Trời che chở cho nhân dân. Ơn thứ hai là ơn cha mẹ sinh thành. Ơn thứ ba thầy bạn dạy dân. Ơn thứ tư nhân dân nó ấm. Ơn thứ ba nhân thứ năm là nhờ cha che chở. Xin báo cáo là hết. Chào.
Báo cáo bà hết. Bà đi với ai?
Dạ thưa cha, là con đi với chị em của anh Muôn và cháu gái đây.
Cháu gái được ơn của Chúa phải không?
Vâng.
Rồi, mời mình em khênh cháu gái lên đây cho dùm cha cái. Minh thanh niên. Mình khênh cháu lên đây dùm cho cái. Rồi bà đạo gì?
Dạ thưa cha, con là đạo Phật ạ.
Quay lại còn người dưới dính. Người dưới dính sẽ... Đó, Người dưới đỡ đấy. Rồi con tên là gì? Ngồi xuống đỡ.
Dạ con là Nguyễn Thị Liễu.
Và Nguyễn Thị Hiếu, con bao nhiêu tuổi?
Là Nguyễn Thị Liễu, con năm nay 46 tuổi.
Rồi con được ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe?
Dạ con là đạo Phật. Con thì cách đây 4 tháng thì con được cái chú bên cạnh nhà con, cái chú được ơn của Chúa, chú được chữa lành. Thế chú thấy con thế này thì chú mới mang cho con một cái đài với lại một quyển sách với lại một cái móc khóa với cái vòng chuỗi. Thế chú bảo là thôi chị tin vào Chúa, giờ bệnh tật thuốc thang Tây Đông Tây Y cũng đã bảnh bó tay rồi, thì thôi chị cứ tin vào Chúa, chị cầu cho Chúa để Chúa ban ơn cho chị được tí nào hay tí đó. Thế con cũng tin vào Chúa từ đó tới giờ, là con cứ nghe đài của Chúa với lại cái quyển sách chú đưa cho để con photo ra để con đọc. Dạ thế là để con từ đó rồi con cũng bị đỡ cắn rứt mà con ngủ ngáy được, thì con cũng biết là Chúa đang thử thách con, Chúa cho con chưa con đi đài được, thì con cứ tín thác vào Chúa để con cầu mong Chúa để Chúa cho con được đi lại.
Dạ. Con bị mất ngủ bao nhiêu năm?
Con thì con nó đau nó nhức. Dạ là hơn 4 năm đấy.
Dạ. Dạ. Bây giờ ngủ được chưa?
Dạ con ngủ được rồi ạ.
Hallelujah. Rồi bây giờ bà có muốn tặng cho bà cái máy không?
Vâng.
Bà tặng cho bà cái máy nha. Đây. Được rồi, đây cái máy 365 bài giảng nha. Đây cái máy bà này, bà có cái máy này chưa?
Thưa cha, hôm qua cha phổ biến thì con mua mấy cái để con gửi về Bắc. Con gửi về Bắc. Còn cha cho con cái này thì xin cha nè. Đây là một cây thuốc và một cánh tay đắc lực của cha và của Chúa.
Rồi cho tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Hãy tín thác vào Chúa. Con đã nói là Chúa đang thử thách con. Chúa đã chữa cho con khỏi bệnh mất ngủ, khỏi đau. Để Chúa tiếp tục thử thách con, con có vững tin vào Chúa hay không. Đây là con đường tín thác nha.
Hàng đêm mà con vẫn ôm ảnh của Chúa, cái con chẳng có ảnh đâu mà cái quyển sách con photo ra. Nên là tối nào con cứ nguyện, sáng con nguyện, tối con nguyện, rồi 3 giờ chiều con nguyện. Thì con thì con người Phật, bên Phật con chẳng biết nguyện thế nào đấy. Rồi con cứ lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Rồi nói chung là nhiều lắm nhưng mà giờ con quên hết rồi.
Cho tất mạnh. Đây là gửi cho bà. Bà có thích trần chuối này không?
Dạ,
thưa cha,
có.
Có ạ, vâng.
Cái bà có thích móc khóa này không?
Dạ, thưa cha, có.
Rồi, đây gửi cho bà. Đây tấm ảnh mà bà nói là ảnh chúa bằng giấy. Chúa nhỏ tí. Đây là gửi tặng cho bà. Đây nha, vì con không phải ôm chúa photo nữa. Đây là ôm chúa. Rồi, đây, cho gửi tặng cho con nha. Rồi, gửi tặng cho bà nha. Bà không phải cầm chúa bằng giấy photo nữa nha. Rồi, chúa chúc lành cho bà, cho cháu. Hallelujah. Chúng ta thấy một bà 86 tuổi à? Bà bao nhiêu? 87 tuổi mà ăn nói rất là rõ ràng, rất là khúc chiết và một cái lòng tin hồn nhiên đơn sơ như vậy. Đấy, hạt giống đang gieo vào trong bà, hạt giống đang gieo vào trong đứa con của bà, hạt giống đang gieo vào nhiều người, bao nhiêu người đang nghe trực tiếp, đang coi trực tiếp những bài giảng lòng Chúa thương xót, những chứng nhân lòng Chúa thương xót tại giáo điểm tin mừng này. Và mỗi người anh chị em chúng ta ngày hôm nay như là David, mỗi người hãy nhìn nhận lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa vì con là kẻ tội lỗi. Chúng ta đang sống trong những ngày, sống trong những ngày tĩnh tâm Tết để lắng lòng lại, nhìn lại một năm qua. David chỉ một lần yếu đuối, David ta gọi là khôn ba năm dạy một giờ. Có khi không phải là dạy một giờ mà chỉ dạy một phút một giây thôi. Chỉ một phút một giây thôi mà không có ơn của Chúa thì chúng ta trở thành những con người vô cùng khờ dại, khôn trong lòng thương xót của Chúa. Mà chỉ một giây một phút không có Chúa thôi, David đã mất ơn thánh, David đã sa ngã, David đã phạm những tội tày đình và tội này kéo theo tội khác. Tôi cũng thế, thưa anh chị em, nhìn lại một năm vừa qua, nếu không có ơn Chúa, tôi còn tội lỗi gấp ngàn lần David, tôi còn bê bối gấp ngàn lần David. Cũng may mà Chúa không ban cho tôi có quyền, không ban cho tôi có tiền. Nếu tôi có quyền, nếu tôi có danh vọng, bao nhiêu người theo, thì có lẽ giờ này tôi đã chạy theo những bóng hình phù vân rồi. Nếu tôi có tiền, tôi đã sinh tật rồi. Chúa đưa về nơi này không tiền, không quyền, không còn gì cả, hơn 600 ngày để không còn gì cả, không tiền, không quyền, bớt cám dỗ đi. Nếu có tiền, nếu có quyền, nếu có danh vọng, nếu có chức tước thì rất nhiều cám dỗ, đúng không? Đúng không? Và cũng chẳng có giờ mà tĩnh tâm nữa. Làm gì mà tĩnh tâm Tết? Tĩnh tâm mùa chay cũng còn chưa thèm làm, chứ đừng nói tĩnh tâm Tết. Nhưng Chúa cất đi hết. Và bây giờ tôi nhìn lại, tôi thấy rằng đó là hồng ân của Chúa. Nếu mà Chúa đưa tôi vào một nơi đầy đủ cơ ngơi đồ sộ, và một nơi con chiên bổn đạo xinh xắn, rồi giàu có, rồi trẻ đẹp, rồi đầy những quyền cao chức trọng, đầy những ông lớn bà lớn, đầy những cô ấm cậu chiêu, chưa chắc gì tôi đã còn giữ được ơn thánh của Chúa. Nhưng Chúa gửi anh chị em đến đây, những con người ốm đau, bệnh tật, tội lỗi, yếu đuối, tật nguyền như tôi vậy, để cùng cảm thông, để cùng cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Nhờ vậy mà mỗi người chúng ta mới dìm mình được vào đại dương lòng thương xót Chúa. Nhờ vậy mà ơn thánh lòng thương xót Chúa mới xuống được trên những con người tội lỗi này. Như David, hãy để cho lòng thương xót Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng ta trong năm vừa qua. Những quá khứ lỗi lầm hãy dâng hết tất cả cho Chúa và xin cho hạt giống lòng thương xót Chúa gieo trong lòng mỗi người chúng ta ngày hôm nay được lớn lên, lớn lên và chim trời những con người khác, những con người tội lỗi khác, những con người đau bệnh khác tìm đến với chúng ta để cảm nhận được lòng thương xót Chúa. Amen.